Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay khích lệ mỗi người con Chúa luôn ca ngợi Ngài bằng chính đời sống của mình, vì đây là điều Đức Chúa Trời rất vui lòng. Bài học có đề tài Hãy ca ngợi Chúa, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Sử Ký Nhì chương 5, câu 1 đến câu 14.
Ấy vậy, các công việc mà Salomon làm cho đền của Đức Giê-hô-va đều xong rồi. Salomon đem đến những vật mà David cha người đã biệt riêng ra thành, tức là bạc, vàng và các khí dụng, để vào kho của đền Đức Chúa Trời. Salomon bèn nhóm tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các chi phái và các trưởng tộc dân Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành David là Si-ôn. Mọi người Israel đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng 7. Các trưởng lão Israel đều đến và người Lê-vi khiêng hòm đi. Những thầy tế lễ và người Lê-vi đều đem lên cái hòm, hội mạc và các khí dục thánh vốn ở trong trại. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã nhóm lại với vua, đều đứng trước hòm, dâng những chiên và bò làm của lễ, nhiều vô số không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dọn cho hòm, tức trong nơi chí thánh của đền, dưới cánh cherubim. Hai cherubim xòe cánh ra trên chỗ hòm, che hòm và đòn khiên. Đòn khiên thì dài, nên đầu đòn thấy ló ra ngoài hòm trước nơi chí thánh. Nhưng ở ngoài đền thì chẳng thấy, hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay. Chẳng có gì trong hòm, trừ ra hai bản luật pháp mà Môi-se đã để vào tại Horeb, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel, lúc chúng ra khỏi Ê-díp-tô. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, vì phàm thầy tế lễ ở đó đều đã dọn mình ra thánh sạch, mà chưa giữ theo ban thứ nào. Và các người ca hát trong dân Lê-vi, tức A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun, cùng con trai và anh em họ, đương mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đàn sắt và đàn cầm, đều đứng ở phía đông bàn thờ, với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Sải khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người, mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trỗi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, đến đổi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời.
Câu gốc của bài học hôm nay là: Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Thi Thiên 150 câu 6. Câu hỏi suy ngẫm: Vua Salomon nhóm các lãnh đạo để làm gì? Sau khi rước hòm giao ước vào nơi chí thánh, điều gì đã diễn ra? Tại sao đền thờ bị mây lấp đầy? Tại sao cần có sự ca ngợi Chúa? Chúng ta ca ngợi Chúa với tinh thần như thế nào? Kính thưa quý vị, tại lễ cung hiến đền thờ, sau khi dân tế lễ, rước hòm giao ước vào nơi chí thánh, ban nhạc và ca đoàn Lê-vi đồng thanh hát ca ngợi Chúa: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời. Câu 13 phần C, Thi Thiên 118 câu 1, Thi Thiên 136 câu 1. Ngay lập tức đền thờ của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời. Câu 13, câu 14. Đây là dấu hiệu chứng nhận sự hiện diện của Chúa. Ngài bằng lòng nhận sự cung hiến đền thờ và sự thờ phượng ca ngợi của dân Israel. Chúa vui lòng với sự ca ngợi của họ vì những lý do như sau. Thứ nhất, những người trong ban âm nhạc và ca đoàn đều thuộc chi phái Lê-vi trong câu 12. Họ là những người được Chúa chọn từ chi phái Lê-vi để hầu việc trong đền thờ, theo Sử Ký Nhất chương 15 câu 2. Họ hầu việc Chúa bằng âm nhạc và mục vụ của họ là ngợi khen, cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va theo sự ký nhất chương 16 câu 4. Thứ hai, điều quan trọng là họ đã ca ngợi Chúa một cách mạnh mẽ vì Chúa thật tốt lành, tình yêu của Ngài còn đời đời. Họ có đến 120 người thổi kèn cùng người sử dụng các nhạc cụ khác và nhiều ca sĩ. Thứ ba, ngay cả các em nhỏ cũng có thể ca ngợi Ngài. Từ miệng trẻ thơ và ấu nhi, Chúa đã chuẩn bị sẵn lời ca ngợi Ngài trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 15 câu 16. Khi người Pha-ri-si muốn môn đồ Chúa đừng ca ngợi Chúa, Ngài nói: "Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên." Trong Luca chương 19 câu 37 đến câu 40. Chính Đức Chúa Trời đã dựng nên bốn sinh vật chỉ để tôn vinh Ngài suốt ngày đêm trong Khải Huyền chương 4 câu 8. Chân lý thật rõ ràng, Chúa thích nghe chúng ta hay bất cứ tạo vật nào hát ca ngợi Ngài. Ngay cả những người khiếm thị, khiếm thính cũng hát ca ngợi Ngài. Chắc chắn chúng ta có nhiều lý do hơn những người ấy để ca ngợi Chúa. Thứ tư, họ đồng thinh hòa nhau như một người. Trong câu 13, ban nhạc và ca đoàn thời đó làm việc chuyên nghiệp, theo sự ký nhất chương 9 câu 33, chương 16 câu 4, luyện tập kỹ lưỡng trong sự ký nhất chương 25 câu 5 đến câu 7. Vì vậy mà cả ca đoàn hát như một người. Sự nghiêm túc hết lòng trong ca ngợi Chúa là rất cần, vì điều đó làm Chúa vui lòng. Cơ đốc nhân cũng được chọn để ca ngợi Chúa trong Côlôse chương 3 câu 12 đến câu 17. Chúng ta phải ý thức ca ngợi Chúa là một vụ thờ phượng, là sự hầu việc Chúa của chính mình, chứ không phải là một tiết mục tô điểm cho buổi thờ phượng. Chúa muốn nghe những lời hát ca ngợi Chúa xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Chúa cũng muốn chúng ta có sự chuẩn bị kỹ càng khi ca ngợi Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con cứ ca ngợi Ngài mãi không thôi, ca ngợi Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết khả năng trong sự thờ phượng Ngài cũng như trong đời sống của con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, sự ca ngợi Chúa của chúng ta, dù là cá nhân hay trong ban hát hội thánh, có phải là điều khiến cho Chúa đẹp lòng không? Tấm lòng thành kính dâng Cha, ba ngôi Thiên Chúa ngợi ca muôn đời, tin vui đem đến bao người để cùng nhận biết chung lời tôn vinh.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.